phảng phất hoàng hôn, khói lam u tịch, thiền môn chiều tàn. Ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi. Chuông chùa thong thả buông lơi, lung linh những ánh sao trời mênh mông.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 20 tháng 10 năm 2013. Chúng ta học cái kinh Chuyện Bách Dụ tiếp theo, dĩa số 48. Ở trong cái dĩa 48 này thì mình học hai câu chuyện, câu chuyện số 95 và câu chuyện số 96. Mình còn 4 câu chuyện nữa thì mình hết bộ kinh này, mình sẽ qua bộ kinh mới. Ở trong cái chuyện 95 này á, thì cô đọc cho quý vị nghe ha. Cái tựa là Diếp Oan Bạn Đời. Diếp Oan Bạn Đời tiếng là Diếp Oan vợ đó, hoặc là Diếp Oan chồng đó. Đó, tại vì á, sở dĩ Diếp Oan vợ quan chồng là do sân si thôi, không hiểu lầm đó thì mới Diếp Oan. Thì Đức Phật chỉ dạy một cái kinh nghiệm ở trong cái đời sống vợ chồng. Giờ cô đọc cái câu chuyện nha. Đức Phật kể gì nè. Ngày xưa có một đôi chim bồ câu rất thương yêu nhau, cùng sống chung nhau trên cành cây cổ thụ xanh tươi. Hằng ngày á thì chúng nó bay đi tìm thức ăn, tối về thì còn ngủ chung. Nhưng bóng không có đời hình gì đó, thương yêu chân thành với nhau lắm. Và những buổi chiều á, chúng nó thường đậu trong mấy nhà, ánh nắng hoàng hôn chiếu lên bộ lông của chúng, chiếu sáng lấp lánh thì rất là đẹp. Hai chim đó là hai chồng của chim bồ câu. Hai con chim sống với nhau rất là vui vẻ, thoải mái, hạnh phúc. Có lúc chúng nó thể hiện tình cảm ra ngoài. Khi đậu trên cành cây, chim trống thường đậu sát vào chim mái âu yếm rỉa lông. Có những người nhìn thấy như vậy đều trầm trồ khen ngợi, mới nói rằng chim bồ câu là loài gia cầm mà chúng nó còn biết thương yêu nhau. Như vậy á, con người là tối linh trong muôn vật, thì sao chỉ biết lợi dụng cá nhân mình mà tranh giành giết hại lẫn nhau, không biết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau để cho cuộc sống được an vui. Ở thế gian này có mấy người yêu thương trong sáng và chân thật như vậy? Tình yêu ở thế gian thường xảy ra là vì yêu quá. Nếu mà yêu quá thì sinh ra hận, còn tức nước thì dở bờ, còn có nhiều gia đình thì vui quá sinh ra buồn. Nhưng mà chim bồ câu này thì cũng đâu có ngoại lệ như vậy. Chim bồ câu cũng vậy, tại nó là thường tình, nó là những cái sinh vật mà thì nó có cảnh giác, nó có suy nghĩ, cho nên nó cũng vậy đó. Nó không phải nó hạnh phúc được hoài đâu, mà nó cũng sẽ bị những cái săn lẫn nhau. Đôi khi chim bồ câu nó cắn lộn, nó mổ lộn vậy, nó như vậy thì nó bệnh đụng vậy. Thì mùa hè năm đó đến mùa lúa chín vàng rực á, trong lúc những người nông dân bận rộn đi thu hoạch mùa màng á, thì hai vợ chồng chim bồ câu này nó cũng vất vả lắm. Nó đi tha từng cái vé lúa sót ở trong ruộng đem về tổ để chuẩn bị lương thực cho mùa đông, để nó không còn lo những ngày đi tìm thức ăn và mùa đông lạnh lẽo nữa. Cả hai con đều nỗ lực làm việc, chỉ có vài ba ngày thôi là tổ của chúng đầy ắp lương thực rồi đó. Đó, khi mà mùa lúa chín thì hai chồng nó cũng đi tha những cái hạt lúa về để dành để đang hết thôi. Thì bình thường á ít có lúa, không những mùa mà không có lúa thì nó cũng sống bên nhau đó. Nhưng mà bây giờ á có lúa sinh ra củ cải rồi thì nó có chuyện đó vậy. Một hôm cả hai con đều bay ra ngoài đi đi tìm lúa đó, thì bỗng con chim mái một mình bay về nhà. Cẩn thận nó về nhà để nó cẩn thận nó xem lúa trong cái ổ của nó có cái ăn cắp con trộm gì không. Vài ngày sau thì thời tiết nóng bức lên cho nên là lúa trong ổ thì nó héo xuống mà nó xẹp xuống bớt. Bình thường nó ở ngoài ruộng nó hái về thì nó còn tươi cho nên nó chắc đầy trong ổ của nó. Hai chồng nó mỗi ngày về thì nó thấy, nhưng mà đâu con bỗng nghe con chim mái nó sợ mất cái cho nên nó cứ tự một mình nó bay về để chồng nó mất lúa. Thì nó chạy về, nó chạy ra, nhưng mà trời nóng như vậy thì tự nhiên lúa cao vậy nó chắc đóng cao mà những ngày đó cái nó khô cái nó xẹp xuống đó. Hiện chim trống thấy vậy á xin nghe nghe rồi cho rằng chim mái ăn lấy mướp đó, thì hoặc là ta đi chỗ khác cho cha cho mẹ cho anh cho em bà con em hỏi gì đó mà không nói sao biết đó. Vì thế con chim trống càng nghĩ càng tức giận. Cái con này vợ bữa nay nó phản rồi, nó rõ ràng là lúa cao lên tới chỗ kia mà sao bữa nay nó xẹp xuống dưới rồi, cho nên nó nghĩ vậy á. Nó nghĩ con nhỏ con này tự nhiên hồi giờ đi về về hai chồng đâu có đi một mình về, tự nhiên từ ngày mà có của cải trong nhà thì nó lại chạy về nó coi chừng mà đi một mình nữa thì để cũng tham để cho chồng ở đó mất lúa chứ đi về hai người thì nó mất lúa đi, cho nên nó mới đi về mình hoài mấy lần vậy. Thì tự nhiên á trời nóng vậy nè lúa cho nó xẹp xuống cho chim trống nó nghi nè, con này một là ăn bớt về ăn bớt, hai nữa đem đi cho bà con dòng họ đó. Cho nên chim trống nó nghĩ nó mới hỏi chim mái nè, chúng ta cực khổ cùng đi nhặt lúa ta về, sao cô lại tập lén thai đi đâu hết bớt lại. Nó hỏi vậy đó, nó hỏi chim mẹ mái á. Chim mái nó mới đáp rằng chàng nói gì mà kỳ vậy, tiếp đâu có lấy em cho ai đâu. Thì anh chim trống nói không có, nhưng vì sao không có, nhưng mà nếu không có tại sao lúa trong bồ của mình là ít xuống vậy đó. Nhưng mà hỏi tôi hỏi cô chứ cô thường bây giờ một mình con vậy để làm gì vậy mà bây giờ lúa mất hết. Thì con chim mái nó nói thiếp mà vì thiếp không có yên tâm lúa ở trong ổ sợ người ta lấy cho nên bây giờ xem tử mỗi ngày một lần vậy thôi. Thì anh chim mái nói chim trống mới nói à cô là người nói dối mà, rõ ràng cô lén tha lúa ra nơi khác cho bà con dùng họ chứ đi đâu mà tự nhiên hết lúa vậy. Thì chim mái nói tại sao chàng lại nói quan với thiếp như vậy. Thiếp á thì thấy lúa nó xẹp xuống vậy á, thiếp mới nghĩ rằng chàng ăn lén đem đi cho ai. Nó không nói ra nhưng mà nó cũng nghĩ là chồng nó đem lúa đi cho ai, nhưng mà thằng chồng thì nói ra, còn nó thì bây giờ nó mới nói ra nè. Nó nói là nghĩ là chồng chắc có lẽ đem đi cho bà con dòng họ hay là cho cha cho mẹ đó, nhưng nó nghĩ trong bụng thôi, nó không nói ra. Nhưng mà giờ chồng nói nó là lấy ra bà con dòng họ cho nên nó mới nói bữa giờ nó thấy lúa chạy xuống nó cũng nghĩ là ông cũng đem đi cho ai đó, chứ đâu phải mình tôi đâu. Thì do đó mà hai chim nó cãi nhau chí ché à, cho nên một lát nó đánh lộn, nó bổ lộn nó bay lên, nó bổ tới một lần cái con chim trống nó tức quá đó, bổ thiệt là mạnh lên đầu cái phun máu cái chim mái chết vậy, tình tề chết luôn. Thì chim trống thấy vậy đó thật là đáng kiếp mà mày á, là đồ phản bội tao mà mày phải chết như vậy đó. Thì chim mái chết rồi á thì bây giờ còn mình chim trống thôi, nó cũng đi về nó tức lắm, nó cũng chưa có hết giận nữa. Nhưng bỗng một hôm á thì trời mưa lại, trời chuyển lạnh rồi mưa tới liên tục. Thì ba bốn ngày mưa liên tục cái thì lúa trong ổ bồ của nó thì nó nở lên cái lại đầy lại đó. Chim trống nó thấy vậy nó thế ra bữa giờ trời khô hạn cho nên nó teo xuống, bữa nay trời mưa thì nó nở ra y chang như cũ mà. như vậy là mình liên quan đi vợ rồi. Cho nên Kim Cấm nó đau khổ quá, đau khổ buồn bã bỏ ăn xong á tự tử chết rồi. Rồi hết. Đức Phật nói vậy. Thì người thấy là cái chuyện bích dụ này nè, Đức Phật lấy những cái chuyện ngụ ngôn, những câu chuyện có thật, hoặc là Đức Phật thấy những cái muốn dạy cho vợ chồng cái chuyện gì đó, cho nên Đức Phật mới lấy hai con chim ra vậy. Có thường là hai chim mà đâu có nói chuyện là đâu, phải không đó. Bây giờ cái đại ý câu chuyện này á, Đức Phật mới là cái tâm nghi ngờ càng cao á, lại hại người càng ác, mà hại mình suốt đời thôi. Cái người mình nghi ngờ sống có yên đâu. Bây giờ mình dở cái bản học mèo ha. Bây giờ mình dẫn các bạn ra học từng nhanh. Nè, cái gì nhìn bản nè. Câu chuyện số 95 là giết quan bạn đời. Giết quan bạn đời, tất nhiên là Kim Trống giết quan Kim Ái là vợ nó đó. Tại vì nó tính đa nghi thôi. Đức Phật nói đại ý câu chuyện là tâm nghi ngờ càng cao thì hại người càng lát. Hại người ta rồi mà thấy chưa hả dạ nữa. Nếu mình đánh tao mình sợ tao tao luôn á, phải không? Ác vậy đó. Rồi hại mình nó càng nhanh nữa. Cái tâm nghi ngờ nó nguy hiểm á. Rồi Đức Phật muốn dạy cái gì đây? Đức Phật muốn dạy nè, cái hạnh phúc không bao giờ đến với kẻ đa nghi đâu. Cái kẻ mà đa nghi không bao giờ được hạnh phúc hết á. Cho nên Đức Phật biết mình có đa nghi, mình thấy cái gì thì mình biết như vậy thôi. Mình phải sống thực tại thôi. Người ta muốn lấy thì mình biết bây giờ lúa còn ít vậy thôi à. Không sao đâu, lúa còn ít thì ăn ít, phải không? Tiền trong nhà còn ít thì mình xài ít. Cái vợ, chồng nghi vợ lấy em cho má vợ, em vợ, cháu vợ. Rồi vợ nghi chồng lấy cho ba chồng, má chồng, em chồng nhé. Hoặc là đem cho bạn bè. Như vậy mà có chuyện à. Mà có nghi ngờ, có gây lộn ra thì cũng vậy là không, người ta không thay đổi đâu. Cho nên kệ luôn ha. Người nghi là không bao giờ hạnh phúc đâu. Thay đổi cái tâm người ta không được đâu. Cho nên Phật á nói cái tâm đa nghi làm cho hư hết những gì hiện có. Đó. Thay vì mình có ngàn cái vàng đi, vợ nó lấy cho người ta mất 10 cây, còn 999 cây đó thì cũng mình xài trên đó thôi. Thấy không? Có gì đâu. Có nhiêu xài nhiêu. Là nếu mình đa nghi thì mình tiêu làm hư hết những gì hiện có. Người đa nghi thường bị thất bại do cái tâm nghi ngờ của họ. Thất bại. Cái mà nói người đa nghi á khó có thể tu chứng lắm. Mình đi tu này mà mình đa nghi tu cũng được á. Niệm Phật mình nghi mình cũng có thành Phật. Mình niệm Phật mình không nghi về cực lạc được. Mình có niệm không? Không. Phải tính. Tính miệng hạnh mà. Phải không? Nó phải tin, cái đầu tiên phải tin, mà đa nghi là tin không được. Người đa nghi có thể tu chứng vì họ không có tin pháp tu mà. Đúng phải không? Đức Phật nói vậy là, Đức Phật muốn dạy bài này là chánh là vậy đó. Nhất là không có tin chính họ có khả năng cứu quả đó. Mình đi học mà nếu đọc chắc tôi học cũng được là được không? Không, chắc tôi thi không đậu đâu, là không đậu rồi. Mình mới nói học nữa đậu đi đậu cũng đậu thôi, năm tới đậu đó. Mình cái gì cũng phải tin hết á, phải tin. Người ta sống chung với mình đây nè, hai người ba người sống chung nhà mà mình không tin người ta sống đâu được, phải không? Chẳng bà không tin thì đừng sống, mà ai sống thì tin à. Vậy hai chồng vậy tin nhau thì đấy, còn tin đâu chia tay, anh đừng ăn tôi đừng tôi. Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi, chỉ bỏ, thấy không? Khỏe hơn. Sống mà nghi nghi thì sao sống? Đức Phật nói về cái đạo vợ chồng nè. Hồi nãy Đức nói về cái người tu hành nè. Bây giờ nói về đạo vợ chồng. Đạo vợ chồng cũng là cái đạo đó vậy. Đức Phật nói vậy á. Chứ không phải mà thấy như mắc nợ của mình nhiều quá tự nhiên bỏ người ta đi tu. Đâu được. Mình gây ra thì mình phải hỏi Đức Phật. Đạo vợ chồng cũng là cái đạo. Bây giờ mình đi tu mà người ta không tu thì mình ráng làm sao mà mình khuyên bảo cho người ta tu. Cũng như mình đi tu mình đi chùa, chồng mình cũng đi, mình về nhà mình làm sao mà không thấy mình từ ngày mình tu tới giờ mình thấy mình khỏe quá, không giận hờn, mỗi ngày mặt mình đẹp ra, thấy không? trong nhà mình nó gây lộn nhiều. Hồi đó mình nói nha, nhiều quá bây giờ mình không nói, mình ít nói chút. Cái ông thấy rồi, từ ngày bà đi chùa tới giờ sao tự nhiên bà thấy bà tốt rồi, thấy không? Cái ông mới mong mang mới đi. Cái mình đi chùa đọc giáo lý về, cái mình nghĩ là Phật phải nói vậy vậy vậy, sống phải vậy vậy. Cái thấy ông chồng mình chưa được vậy, cái bắt đầu nói ổng, chơi ổng là ổng tốt mà, này đó, không phải người quân tử gì mà. Thì ổng bắt đầu ổng mới chửi thôi, thấy không? Chơi về nhà thì thấy những cái lỗi đó mình biết là mình phải hướng dẫn, thấy không? Cho nên mình về nhà mình đừng có gây lộn. Như hồi xưa mình gây lộn, nhưng bây giờ mình không gây, mình làm tốt lên tự nhiên người ta phải theo mình chứ. Cái đạo vợ chồng cũng là cái đạo mà Đức Phật nói đó. Trong đó có những điều kiện căn bản như là tin tưởng nè, rồi trung thành nè, yêu kính nhau. Ông Đức Phật tử nói á, hai người nam nữ thương nhau, yêu nhau, nhưng mà thiếu cái chữ kính á, cho nên gây lộn hoài. Yêu phải kính, thương phải kính. Bởi vì có nhiều bà thấy bà gọi chồng của bà bằng ba. Ba á, đi ăn chứ ba. Bà lại gọi chồng bà là bà gọi cho ai? Bà gọi cho con bà. Bởi vì ổng bây giờ chồng của bà nó ổng lên chức cha rồi, cho nên ổng kêu bà kêu cái chức là bà kính đâu không?
Kính.
Và cô thấy nhiều ông bà ổng kêu đâu vợ của bà là bà ơi nữa đâu. Ổng kêu má à, má má đi ra đi chợ má. Ổng kêu vậy. Tôi thấy làm lạ em. Cái cô mới suy nghĩ, đúng là vợ chồng ta yêu kính nhau đó. Nó kêu cái chức của bà, bây giờ bà làm má rồi. Tôi nói chợ bữa bà làm lên tới bà nội, không biết ổng kêu bà làm gì. Bà nội không biết là à, có đó. Kêu nội là bà nội cái bồng cháu của bà nội nhá. Là vợ ổng mà ổng kêu anh lễ đó. Bởi yêu phải kính nhau mới là bền. Chứ hỏi cái vợ mà mình khi dễ, chồng mà mình khi dễ, mình đâu có phải đâu ha. Mình là khi dễ chồng mình đó, là mình mất giá trị đó. Chồng mình có giá trị thì mình giá trị theo, mà mình khi dễ với chồng mình thì mình mất giá trị theo, thấy không? Thì ổng có giá trị hết, ổng là bạn mình thì mình ta không mất giá trị thôi, vậy đó. Cho nên đó, cái đạo vợ chồng cũng là cái đạo nè, mà cái điều kiện phải tin tưởng nè, trung thành, yêu kính nhau, ba cái điều đó phải có. Cho nên Đức Phật nói á, muốn dạy cái mỗi vai trò trong gia đình phải sống đúng cương vị và bổn phận thì gia đình sẽ hạnh phúc thôi. Cái ông Khổng Tử ông nói nè, cha phải là cha, con phải là con, cha phải ra cha, ông phải ra ông, mà bà phải ra bà, cháu phải ra cháu. Vậy bởi vì cha phải làm đồ bổn phận, tròn bổn phận người cha, mà mẹ phải tròn bổn phận người mẹ, mà con phải tròn bổn phận người con, mà ông phải tròn bổn phận người ông. Đức ông Khổng Tử là cái đạo người đời nha, cái đạo đời đó mà ta dạy vậy. Bởi vì cha mà không ra cha hết trơn, cha mà không nuôi con, ngày tối đi nhậu không, rồi đi đánh bài không, cha có ra cha không? Không có ra cha, đâu có làm gương gì cho con đâu. Rồi vợ phải ra vợ, vợ phải ra vợ, phải lo gia đình nè, giữ tiền cho chồng nè, phải không? Một lát có năm điều hay lắm. Đức Phật dạy, Đức Phật nói á, đơn vị gia đình là nền tảng xây dựng cái xã hội đó. Cái xã hội Úc này, ví dụ như xã hội Úc này nó gồm có bao nhiêu gia đình, bao nhiêu đơn vị gia đình. Mỗi gia đình như vậy á, để hạnh phúc á, thì xã hội hạnh phúc. Đó. Nếu mà xã hội Úc này nó có 1 triệu gia đình, là hết 900.000 cái gia đình nó quấn lộn tối ngày, thì xã hội này nó đâu có ăn hòa, phải không? Tại vì tất cả những cái gia đình nó thành một cái xã hội mà. Cho nên bây giờ cái gia đình này là cái nền tảng nó thành xã hội. Cho nên mỗi gia đình hạnh phúc thì xã hội mới ăn hòa, và quốc gia mới giàu mạnh được. Tại đó nó quấn lộn hoài, đâu có làm ra tiền đâu cho giàu mạnh. Cho nên cái gia đình này nè, là cái căn bản để xây dựng xã hội và xây dựng quốc gia. Cho nên nó thấy mỗi quốc gia người ta cường định, người ta xây dựng con người hay xây dựng hạnh phúc gia đình, nó có những cái luật rồi ta lo cho vậy. Ta xây dựng hạnh phúc gia đình thì quốc gia cường thịnh, chứ vậy quốc gia cường thịnh mà gia đình nó lụng cúng, quốc gia cũng lụng cúng thêm, thấy chưa, hay lắm. Cho nên á, cái ông đánh á mà tôi không tưởng vậy hay lắm á. Vậy Phật dạy, bà này là dạy về cái đạo vợ chồng. Đạo vợ chồng cũng là cái đạo, cho nên phải có năm điều đó. Là cái nghi ngờ này nó nằm ở đâu? Cái nghi ngờ nó nằm ở trong căn bản phiền não nè, thấy chưa? Căn bản phiền não có sáu nè: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Đó, sáu căn bản phiền não. Mà nghi này nó có ra từ ở trong căn bản phiền não này nè. Rồi ở đây nó cái ác kiến này nè là cố chấp á. Cố chấp nè, ác kiến này nó có năm: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ với cấm thủ. Cái này mình học rồi mấy lần rồi đó. Thì cái căn bản phiền não này nó biến ra thành thập tiền thập sử. Thập tiền thập sử kết thành cái gì? Phiền não chi nhân á, lục căn lục trần, động tác cho biên chỉ tội đó, thấy không? Tụng hoài không biết nữa, tập mê lệ. Thập tiền tất nhiên là mười loại chối buộc khó rồi đó. Tham sân si mạn nghi nè, rồi chấp vào cái thân là còn hoài, chấp ý kiến của tôi là tôi giữ, là tôi nghe lại hết á. Biên kiến này, tà kiến này, chấp theo tầm bậy tầm bạ rồi bảo thủ ý kiến của mình, không có chịu nghe lại đâu. Tôi nói ra một lời là tao là má chồng mà, phải không? Tao phán rồi, ba mày với mấy tụi này nó nghe đó. Bảo thủ nè, giới cấm thủ là những cái điều luật chế ra mà bắt người ta phải theo, không bỏ. Cũng như giết gà giết vịt rồi cúng mở cơ mã này đó, đó mấy cái này thì nó ra nó mười cái món này nè, nó biến ra thập truyền thì mười món trói buộc, và thập sử là mười loại sai sử khó thốt đâu. Cho nên nó dẫn mình vào nghiệp luật mà. Cho nên cái nghi này nè đâu dễ bỏ đâu, khó lắm mấy vị. Không học là bỏ không được đâu. Ngày tối thì sáng nói chiều quá, mà nói sớm là có nghi giống á, phải không? Nghi á, ai nói cho tôi cũng nghi. Còn nghi này nè, Đức Phật nói nghi có ba. Mình chỉ nói nghi